Sangha will grave tools out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thịnh vì thứ pháp hồi cập nhập thiết chúng sanh tuyên chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc tốt chứng vô sanh. How much is the blessed, more, more, and perfectly enlightened one. Nam mô sa đần tu su che do ye a la hơ di san miêu san pu to se. Nam mô tác đạt tha tu ya đa ya a la hơ de tam miêu tam bồ đà toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wa jie nan zao yu. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Mithofo. Jufo Pusa, Shifu Shangren, Gawai Vichyoni, Gawai Shantrishu, Mithofo. Chư Phật Bồ Tát, Kính thưa Hòa Thượng, Tiên Hóa, Kính thưa Quý Sư Cô và Quý Vị Thiện Tri Thức A Di Đà Phật. Đây là ngày thứ sáu của cái Phật Thất. Còn nhiều người đã thank you very much. Còn nhiều người đã tu hành rất là gắt cao, tinh tấn, có lời thán phục quý vị. Có ai có thắc mắc gì không? Là có cái vấn đề gì muốn nêu ra không? Đừng có mất cỡ, bây giờ trễ quá rồi. Như thường lệ ngày mai thì mình sẽ kết thúc cái Phật thất khoảng chừng sau cái buổi giảng kinh. Ngày mai là ngày giảng kinh của kinh Tuyên Kim Cương. Thành ra cái đêm là đêm cuối cùng của kinh A Di Đà. Ngày mai muốn giao duyên với quý vị với trồng cái chủng tử của Bát Nhã để nghe cái kinh Kim Cương, để sau này hy vọng quý vị thành Phật sớm hơn một tí. Thành Bồ Tát sớm hơn một tí. Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì về cái chuyện tình độ thì có quyền hỏi. Ngày mai mình nói chuyện giác ngộ. Vâng. Vắng tắt mình trả lời, vắng tắt mình nói thì đang nói về những cái người mà đắc được vãng sanh là một người phi thường, phải người tầm thường đâu, gọi là thường căn, người thiện căn. Tại sao gọi là thường căn? Thường căn là tại vì họ khi mà họ những cái người này họ đắc được vãng sanh, có nghĩa họ sẽ chắc chắn thành Phật. Họ cái kiếp sau họ chắc chắn thành Phật. Một cái cuộc sống trong cái luân hồi này, trong cái lục đạo luân hồi này, nó bấp bênh dễ sợ, mình không biết chừng nào mình mới thành Phật được. Còn khi mà quý vị đắc được vãng sanh qua bên Tây Phương Cực Lạc, quý vị chắc chắn thành Phật. Một kiếp sẽ thành Phật. Không cách nào mà không thành Phật được. Thành những cái người đó, những người phi thường. À, đó là cái thượng căn. Còn nhân duyên, à, cái nhân duyên á, mà chúng ta gặp được cái pháp môn tịnh độ nó không phải chuyện dễ. Nó rất là khó. Nhất là cái thời mạt pháp này, à, à, quý vị nghĩ cho coi. Có mình ở trong cái xứ xứ ngoại quốc này, xứ Mỹ này á, có bao nhiêu chỗ mà họ có thể có bao nhiêu chỗ mà quý vị có thể tới học hỏi được cái pháp tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Rất ít chỗ. Chẳng hạn như mình so sánh cái xứ này với cái xứ chẳng hạn như xứ bên bên Á Châu chẳng hạn. Chẳng hạn như quý vị phải nhớ như vậy này. Cái người Á Đông chúng ta có được cái thuận lợi nhất bên Á Châu á, thì có rất nhiều cái chỗ và nhất là có cái truyền thống là tin vào cái pháp môn tịnh độ. Tại là khi mà chúng ta mà có cái nhân duyên rất lớn pháp môn tịnh độ bên Á Châu á, còn cái xứ Mỹ này rất ít chỗ mà có thể có tới mà học được pháp môn tịnh độ. Bên Tây Phương đó, người Tây Phương đó, nhóm Tây Phương ở xứ Mỹ này, Gia Na Đại với Âu Châu á, thì họ tin về cái thiền hơn, họ tin về cái nguyên thủy với lại Tây Tạng nhiều hơn là đại thừa, đúng không? Ở đây cái xứ này nó như vậy. Thành ra cái nhân duyên chúng ta mà ở cái xứ này mà gặp được một cái pháp môn tịnh độ không phải là dễ đâu, nó đại nhân duyên mới gặp được. Hơn nữa là cái pháp mà tịnh độ chúng ta đó, nó là tôi gọi nó là tịnh độ đại thừa, tại vì nó thiệt sự là tịnh độ đại thừa. Bao nhiêu chỗ mà dạy cái pháp môn tịnh độ như vậy, tôi học từ của ngài Thiên Hóa ra. Giờ có một chùa bên phía bên ngài Thiên Hóa, nó có một chùa đang hành cái pháp 49 ngày thôi, còn mấy chùa khác không có. Và chúng ta có cái pháp đó ở đây, nhưng quý vị thấy nó khó chừng nào. Cái pháp bằng pháp bằng vị tổ sư mà gặp được cái pháp như vậy không phải là dễ đâu. Bởi vậy cái duyên chúng ta mà gặp được cái pháp này là cái nhân duyên nó lớn không thể tưởng, nó rất là hy hữu, khó lắm. Thành ra phải có đại nhân duyên mới gặp được cái pháp này. Thiệt ra quý vị rất rất là có phước. Chính cá nhân tôi thấy tôi là quá may mắn. Quý vị biết tại sao tôi học cái pháp môn này không? Vạn Phật Thành, tới Vạn Phật Thành cũng học. Tới chùa Long Biết học. Đi tìm mấy cái chùa đạo tràng các ngài Tiên Hóa, kiếm pháp mà học, không có pháp tịnh độ. Hồi đó tôi đi lùng pháp của ngài Thiên Hóa mà học, mà hồi đó tôi không kiếm luôn pháp môn tịnh độ. Hồi đó tôi hơi coi thường một tí. Hồi đó tôi thích thiền thôi, tôi không thích tịnh độ. Thành tôi đi lùng, mà lúc mà tôi đi kiếm cái pháp ngài Thiên Hóa, sưu tầm mấy cái pháp ngài Thiên Hóa như vậy, thì không có người nào hãnh diện mà nói tôi đang hành cái pháp ngài tịnh độ của ngài Thiên Hóa. Những cái người mà có công phu đó, hay người mà nổi tiếng đó, không có ai tu tịnh độ hết. Nó khó như vậy đó. Ngay cái lò mà đào tạo nhân tài của chánh pháp của ngài Thiên Hóa đó, không có người tu đó. Dễ sợ không? Nó khó như vậy đó. Thiền thì có, mật tông thì có. Câu này ông hỏi là khi mà nói có một cái chùa ngài Thiên Hóa là hành cái pháp 49 ngày, thì cái chùa là chùa của bên Vạn Phật Thành, hệ thống Vạn Phật Thành là chùa tính cái chùa này. Tôi hỏi ngược lại, ông có nghĩ rằng tôi dám cả gan quay cái chùa này, cái chùa của bên Vạn Phật Thành là không? Chúng tôi đâu có dám vói cao như vậy. Tôi nói thật, chứ phải tôi nói nó xiên nó xéo đâu, là tôi nói rõ ràng chúng tôi không dám tự so sánh mình với họ. Cái trình độ họ cái thành công họ lớn quá lớn này, ta không thể nào so sánh được. Thành cái vì thế cái nhân duyên nó rất là kỳ diệu. Là tại vì cá nhân tôi đó, tôi không thích tịnh độ. Tôi đi kiếm pháp đó, không thích pháp tịnh độ. Tôi muốn học hết cả pháp khác mà không thích học pháp tịnh môn tịnh độ. Tôi bị phạm lỗi. Thì mấy thầy mới phạt tôi.
Chuyện tức cười vậy đó.
Là tôi phạm giới, thành mấy thầy mới phạt tôi. Không phải phạm giới gì nặng hết. Hồi đó tôi ngạo quá. Thiệt ra không phải là ngạo, nhưng để tôi cái chuyện nó phức tạp lắm. Chuyện ở Long Beach nó phức tạp lắm. Nói kể ra thì đụng chạm mấy cái hệ thống bên kia, tôi muốn kể chuyện đó. Chỉ đại khái nói đó. Là tôi bị mấy thầy gắn một cái tội. Đây gọi là tội ngạo mạn. Tôi là một cái tiểu tăng, không xứng đáng để mà thầy nào dám so sánh với bên kia được. Nhưng điều á, cái tức cười á, là lúc đó mấy thầy mới gắn tôi một cái tội là tội ngạo mạn. Hồi đó cũng không có sai gì lắm, hồi đó tôi ngạo dễ sợ lắm. Là họ mới phạt tôi bằng cách đầy tôi qua. Đầy tôi qua một cái chùa nhỏ. À, để mà cái người thầy ở đó hành hạ tôi. ông còn cái ông thầy nữa, ông nổi tiếng là ông hung mà ông ác hơn là con chó mà chỉ muốn giết người nữa, pitbull đó, nó cắn nó giết người. Ông này ông ác dễ sợ lắm, ông ác, ông nổi tiếng ác trong hệ thống luôn. Nghĩa là cái người nào mà qua cái tay ông này là bỏ cái hệ thống đi hết, cái người mà còn lại là người phi thường. Những người mà qua cái tay ông này rồi mà còn lại, người mấy thầy nó giỏi dễ sợ lắm. Họ phạt bắt tôi bằng cách gửi tôi qua bên kia. Thành tôi qua bên kia, thì tôi ở đó, thì tôi qua bên kia, thì ông thầy này là ông không có võ gì hết, cái công phu rất là thấp. Nhưng thì ông là một người vì tăng đầu tiên mà ở với Ngài Tuyên Hóa cả mười mấy năm trời. Lúc tôi qua đó, ông đã mười mấy năm trời ở với Ngài Tuyên Hóa rồi. Ngay bên cạnh Ngài Tiên Hóa đó. Thành ông kể với tôi. Cái duyên đó, nó hiểu không thể tưởng được. Tại mình qua mình bị phạt. Mình thiệt trong đó, mình mới gặp cái pháp chân chính của Ngài Tiên Hóa. Tại ông nói là, mày có biết không? Tao nè, xin lỗi cái gì nha. Ông hồi đó, ông hung lắm. Tao này mới đang hành cái pháp Ngài Tiên Hóa. Còn cái tụi đó đó hả? Tụi đó đó, bên kia đó. Nó là pháp đại lúa. Ông nói là tôi đang làm những cái mà Ngài Tiên Hóa đã đích thân dạy tôi. Dễ sợ không? Bị phạt đó. Gặp được cái kho vàng. Không phải vì ông này ông thành cái pháp đó mà ông biết làm như con vẹt vậy đó. Ông chỉ làm như vậy thôi. Tại ông dạy tôi pháp tịnh độ. Ông người duy nhất trong hệ thống mà làm 49 ngày. Tôi học từ đó ra. Dễ sợ không? Thấy cái nhân duyên nó dễ sợ không? Ngay cái lò đó của chánh pháp đó có một chỗ học được thôi. Mà tôi phải bị phạt mới tới mới học được. Cái nhân duyên nó dễ sợ như vậy đó. Mà bây giờ có hai chỗ hành cái pháp 49 ngày của Ngài Tiên Hóa thôi. Cái đạo tràng bên kia với đạo tràng này. Dễ sợ không? Có hai chỗ thôi. Đó là cái nhân duyên đó. Thấy chưa? Nhân duyên nó khó như vậy đó. Để cái gì nghĩ cho coi. Bên cái đạo tràng bên kia là không ai biết hết đó. Ví dụ chẳng hạn như mà mấy cái dạng như mà cái thầy Hằng Hiển mà qua đời á, thì họ tới Vạn Mật Thành, Vạn Mật Thành không có. Đâu có 49 ngày đâu, đâu có đi được đâu. À cái nhân duyên. Nói về cái nhân duyên. Cuối cùng cái phần thứ ba là cái phước đức phải không? Phước đức. Có bao nhiêu người mà nghe được cái pháp 49 ngày mà nói là có thể làm được, mà tin như vậy là có thể làm được? Không bao nhiêu người nghe được. Có những cái người mà họ nghe mà họ không tin. Có những người nghe mà chẳng hạn như có một người mà cách đây vài ngày mà nghe bỗng nhiên phát lòng tin, cái người đó là rõ ràng phước đức nó nhiều dễ sợ, nghe cái tin ngay lập tức. Thì cái việc không bao nhiêu người như vậy đâu. Mấy năm, cái 6-7 năm trời tôi dạy cái này, tôi phải nói cho dài cái cổ luôn, không ai tin. Thầy là đồ ra rìa mà sao không có chuyện này được. Thầy có bằng cớ nào? 6 năm trời, 7 năm trời gặp toàn chuyện hay không? Thành tôi quá, tôi cuối cùng tôi nói thôi, không thèm nữa. Ai tin, tin thì tôi cũng cần biết nữa. Tin hưởng, không tin thôi, hơi sức đầu mà lo. Tôi mà giảng thiền thì họ tin, mà giảng tinh độ thì họ không tin. Thành tôi chịu thôi. Không có phước sao bây giờ? Người có phước nghe cái tin ngay lập tức à. Cái người mà chưa đủ phước ngồi đó nghe xong ngồi suy nghĩ. Thành ai lợi? Tôi nghĩ vì đấy cái tuyệt vời của cái phước. Bởi vì cái chủ trương chúng tôi đó, Pháp Môn Tịnh Độ chúng tôi đó, chúng tôi chủ trương rằng quý vị muốn tu Pháp Môn Tịnh Độ phải lo trồng phước đi. Đừng khoan nói niệm Phật cái đã. Khoan nữa nghe chưa? Nghèo mà đừng có tham. Lo trồng phước đi. Cái người mà có phước đó, quý vị nghĩ với coi, cái người đó ta bỏ một cuộc đời ra, ta bỏ điều đời kiếp kiếp, ta niệm Phật hoài, ta đâu có được vãng sanh đâu. Còn cái người mà có phước á, ta nghe ta tin một cái là như bà cụ bà thỉnh cái 49 ngày đó. chừng nào mà ra đi thì được gửi đi thôi. Đó. Ai lợi hơn? Niệm Phật hoài không được vãng sanh, mà tin mới được nghe. Tại có cái phước mới tin được. Thành ra có những cái người mà có phước thì có nhiều cái trình độ khác nhau. Cái phước, cái người mà cái thời mạt pháp này, người có phước có thiền, có rất phước nhiều, phước rất nhiều mới gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Gặp Pháp Môn Tịnh Độ khó hơn Pháp Môn Thiền nhiều ở xứ này. Khác biệt giữa cái phước thôi. Nó trồng phước đi. Đừng dài. Nó trồng phước đi. Có phước tự động sẽ đi. Nói tóm lại, thiền căn thì khó nói, nhân duyên khó nói, mấy chuyện đó mình không thể nào, nó trễ quá rồi. Hai cái đầu á, nó ngoài cái sự ngoài cái sự tự chủ của quý vị rồi. Nhưng đều á, cái thứ ba, cái phước đó là quý vị vẫn có thể làm được. Thì mình mua cái cuốc. Làm sao mà trồng phước bây giờ? Anh Tràng sao mà trồng phước bây giờ? Anh Tràng này là anh đi cũng như tôi vậy. Đi sưu tầm mấy cái pháp môn. À. Thích lắm. Cũng thích tìm pháp, tìm thầy. Sao? Làm sao mà trồng phước bây giờ anh Tràng? À, giảng cho đại chúng nghe. Khi cho được bố thí được cái đúng. Còn gì nữa? Yes. Giữ giới. Đúng. Giữ giới. Rất đúng. Cái phước của cái này quan trọng đó, cái này cái vị không biết cái chuyện này, ít người biết cái chuyện này. Cái vị biết không? Cái vị giữ giới thanh tịnh đó nó được rất nhiều phước vãng sinh. Tại sao như vậy? Có ai biết tại sao không? Khỏi cần mua cuốc. Tại sao giữ giới mà rất có nhiều phước vãng sanh? Tại sao? Tại sao giữ giới có cái này?
Trong kinh nói là giữ giới sẽ được thanh tịnh, thì cái cõi Pure Land là cõi tịnh độ, vâng, sư phụ.
Đúng. Rất là đúng. Trời, cô này giỏi đó ta. Không bao giờ tới chùa mà sao mà mình sao mà thông minh dữ vậy. Cái người mà sinh về quả tịnh độ là người thanh tịnh. Người ở tịnh độ là người thanh tịnh. Tại khi mình giữ giới thanh tịnh là mình là có cái đủ phước và nhân duyên để sau này vào sinh về quả tịnh độ. Cái căn bản là cái tịnh, cái thanh tịnh. Có người thanh tịnh thì có phước để mà đắc cái vãng sanh về quả tịnh độ. Anh giữ giới là cái rất quan trọng. Ít người nghĩ cái chuyện đó. Ít người nghĩ là có nghĩ lo niệm Phật không? Thì cái niệm Phật thì thiệt ra tôi biết có nhiều người, với những người người tăng họ họ người tu sĩ họ tu, họ không tu pháp môn gì đều họ niệm Phật, nhưng thiệt ra cái pháp môn họ là giữ giới rất là thanh tịnh. Và cuối cùng mình được đắc vãng sanh. Còn gì nữa dạ?
Ở thầy một người mà giữ giới thanh tịnh tu hành có định lực thì người đó có bị hoàn cảnh ở bên ngoài chi phối hoặc là có bị sa ngã hay không?
Tùy theo người ta đồn ra sao mình không biết được. Người ta đồn mình sa ngã thì mình sa ngã. Người ta đồ mình không sa ngã thì mình không sa ngã. Sao đâu? để trả lời cái đó sau. Trả lời xong cho cái phần trọng phước là sao? Giữ giới. Thì bên Phật giáo có cái ngũ giới rất là quan trọng. Cái người mà giữ được ngũ giới đó tạo rất nhiều phước vạn sanh cho mình. Chỉ làm như vậy thôi là ta có phước vạn sanh. Có những cái phước khác nữa, mà cái phước là phước gọi là phước thụ động, là mình không cần làm gì hết á, mình có phước vạn sanh. Là cái loại giữ giới là một cái loại phước thụ động. Rồi có những cái loại phước thụ động tác động, không phải không, tác động hai cái ngược nhau, cái là tác động thì quý vị có những cái loại tác động, phước tác động, giả hạn như mình đi giúp người khác đắc vãng sanh. Cái người mà có tạo cái phước giúp người khác đắc vãng sanh á, thì mình có cái phước trong tương lai sẽ có người khác tới giúp mình đắc vãng sanh. Đó là cái loại mà tôi gọi là loại tác động đó, là mình giúp đỡ. Cái đó là cái tinh thần của Đại Thừa đó, tinh thần của Tịnh Độ Đại Thừa. Thành cái phước, cái pháp tịnh độ chúng tôi tu là muốn tu để phát triển cái khả năng để mà giúp người khác đắc vãng sanh. Có người có loại phước nào khác nữa không? Rồi cái chúng tôi cũng chủ trương là nên chuẩn bị cho cái vãng sanh. Chúng tôi chủ trương là nên chuẩn bị để mà vãng sanh, đừng có đợi sau khi chết. Đừng có đợi sau khi mới chết mới tới lo tạo cái phước vãng sanh cho mình, nó trễ rồi. Thành ra đang cố gắng thuyết phục cho những người mà tin pháp môn tịnh độ, họ nên thỉnh cái bài vị vãng sanh trước, tới mấy cái chùa mà thỉnh bài vị vãng sanh trước để mà nhờ người ta tạo phước vãng sanh cho mình. Đó là một cách khác nữa. Lý do hiện bây giờ họ không làm mà tại họ không biết. Thứ nhất, thứ nhì là họ sợ là sẽ chết yểu. Thành phải giúp tôi chủ trương là mình phải giảng nghĩa cho người ta biết là nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Đại khái nói như vậy thôi. Rất có nhiều cách mà tạo phước, thì mình nói sơ sơ ba cái khía cạnh khác nhau. Như anh Tràng nói hồi nãy đó, khi mình tạo phước đó, mình không cần phân biệt. Là cái ý của anh Tràng, phần thứ tư, khía cạnh thứ tư mà bây giờ tôi mới nhắc lại đó, là cái ý anh Tràng rất là đúng. Mình tạo phước lấy tâm mình, khi nào mình cũng muốn tạo phước hết đó. Có cơ hội mình tạo thôi, mình không cần phân biệt. Xong mình tạo xong rồi mình hồi hướng để mà phải được vãng sanh. Đó là một cách khác nữa, cách cuối cùng đó. Thành sau khi mà cái vị tạo phước rồi thì cái mấy cái cuốn sách này, cuốn sách mà Nhật Tụng này đó, nó có cái trang mà nó hồi hướng công đức để đắc được vãng sanh đó. Thì sau cái ngày cuối ngày khi quý vị tu đó, làm những việc công đức rồi thì hồi hướng, dùng cái những cái bài hồi hướng đó, đọc bài hồi hướng đó thì đang tạo cái phước để mà vãng sanh đó. Đó. Thành ra cái đó là cái đó là chắc quý vị cái mà hồi hướng tôi nói rồi chứ gì? Cái bài hồi hướng đó. Có ai thắc mắc gì về không rõ về cái gì, cái phương diện của tạo phước không? Trước khi mình trả lời câu hỏi thứ nhì. Dạ. Yeah. Tạo phước bằng cách nào hả?
Dạ, phận của tụi con.
Nếu theo hai cái phương diện là từ lực với tha lực, vì nó rộng khách, nói cái rộng cách khác. Cái pháp môn tịnh độ, thường thường người ta nghĩ, hiện bây giờ phương pháp tu bây giờ họ là nhiều từ lực hơn là tha lực. Họ chỉ ngồi niệm Phật thôi. Mấy người chuyên môn ở nhà niệm Phật này nọ là họ gọi là dùng tự lực thôi, họ tự tạo cái phước của họ thôi. Quý vị tới tu đại chúng như vậy là tha lực. Mình tu ở nhà là tự lực, mình tới chung như vậy, tu đại chúng là mình đang dùng cái lực của đại chúng để mình niệm Phật. Thành mình tạo cái đó là cái gọi là cái tha lực. Mình thì lúc mình tạo phước á, thì nhập lạc đừng chỉ nghĩ là nếu mình cái khả năng mình thì mình tạo theo những cái bốn cái phương diện tôi nói hồi nãy đó, mình tự tạo như vậy thôi. Còn muốn mà tha lực á, thì cái pháp môn tịnh độ nó rõ ràng. Quý vị, tôi khuyên quý vị vào một cái chùa thỉnh một cái bài vị vãng sanh từ một cái chùa mà quý vị thích. Thì họ đang tạo phước cho quý vị. Quý vị hên đó, gặp cái chỗ mà tốt á, thì họ tạo phước rất nhiều cho quý vị. Từ cái đó là cái duyên mỗi người. Đều cái hiện bây giờ không ai chịu làm cái chuyện đó. Thành tôi muốn hy vọng là người ta đổi cách suy nghĩ người ta đi. Là tôi khuyên mọi người là nên tích cực hơn một tí, lo tạo cái phước mà sớm hơn chứ đừng có đợi sau mà chết. Thì như vậy tôi thấy nếu mà làm như vậy thì tôi thì sẽ có nhiều người đắc vãng sanh hơn là nếu không làm. Trả lời được chưa hả? Nhập lạc nghe được chưa? Hay là vẫn còn thắc mắc về cái phước? Cái người mà quý vị còn trẻ đó, còn mà chưa cái đại khái như vậy này, theo cách suy nghĩ của tôi á, nếu như quý vị mà chưa cấp bách lắm á, thì nên thỉnh bài vị vãng sanh, tại vì như vậy quý vị đang tích tụ cái phước vãng sanh của mình. Cái 49 ngày là cái pháp mà nó chỉ có hiệu lực khi mà sau khi quý vị chết thôi, mới bắt đầu làm việc thôi, thành ra đợi thì giờ nó phí uổng. Còn những cái người mà lớn tuổi rồi, chẳng hạn như tôi có nhiều người học trò tôi á, họ hàng của họ thì bệnh tới nơi rồi mà nằm nhà thương, nằm trong bệnh viện á, rồi bác sĩ quay gắn khoảng 20 cái máy xung quanh cái giường á, là mất nhất cử nhất động để biết chuyện nó xảy ra hết. Thành họ đứng một canh, cái vợ chồng của đứng một canh nói, ồ bác sĩ nói còn có 2 ngày nữa thôi tới thỉnh thầy nữa rồi. Có người làm như vậy đó, cũng đi đó. Cái 49 ngày nó khác như vậy. Chẳng hạn như mình nhập lạc còn trẻ mà còn khỏe mạnh thì nên tích tụ cái phước vạn sanh của mình bằng cách là dùng cái tha lực đó. Nên thỉnh cái bài vị vạn sanh. Được chưa? Nhiều người muốn hỏi cái đó mà người ta hỏi không ai dám hỏi rõ ràng, tôi mới dám trả lời như vậy. Ai thắc mắc về chuyện phước nữa không? Câu hỏi nhờ cô nhập nhận nhắc lại câu hỏi đó, hỏi gì mà tôi quên rồi, không biết cái gì mà có vẻ quan trọng lắm mà tôi không nhớ chuyện gì nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con tu hành phải ráng tăng trưởng định lực. Chúng con cũng cố gắng hết sức để nghe lời dạy của thầy. Nhưng mà con có cái thắc mắc là nếu mà khi mình tu mà có định lực rồi thì mình có thể tránh được những cái sự sa ngã hoặc những cái sự cám dỗ của hoàn cảnh xung quanh hay không?
Không phải khi nào cũng làm được đâu. Phần lớn người ta làm không được. Thì bởi vậy cái người xuất gia chúng tôi đó, cái nhóm người xuất gia mà đệ tử của tôi đó, là mục tiêu của tôi là muốn họ truyền của họ cái pháp để mà luyện cho tới cái trình độ mà họ có thể không bị cám dỗ nữa. Nhìn cám dỗ mà dưỡng dưng. Cái đó là cái việc của người xuất gia. Cái người tài gia là cái cuộc đời của để được cám dỗ. Còn cái người xuất gia, cái mục tiêu của người xuất gia là không bị cám dỗ. Mới xuất gia. Thầy có cái pháp để tu để tới cái trình độ mà có thể không bị cám dỗ. Nói như vậy hơi khoác lác một tí. Tại vì không ai dám nói như vậy hết. Mà nói như vậy phải cần nói. Tại như vậy là tại vì cuộc đời người xuất gia đó, ta đồn đủ thứ hết. Ta đồn là thầy có bồ, thầy có người tình nhân, thầy có con, thầy có cái, thầy có cháu, thầy con riêng, con tư. Thầy nào cũng tránh cái chuyện đó được hết. Cô thì cũng có chồng rồi, cũng có bồ rồi, cũng đùm đùm la, không phải riêng thầy đâu, mấy cô cũng bị nữa, không ai thoát cái chuyện này hết. Có chuyện âm dương mà có nam có nữ mà chuyện là chuyện thường. Tôi là cái chắc là một trong vài người duy nhất mà dám nói những cái chuyện này thôi, tại ai cũng né cái chuyện này hết, tại nói rồi nó lộn xộn, tại nói xong rồi người ta nói vô nó ra là nói này nọ. Nhưng đều cái con người mình sống á, cái nhân loại này có nam có nữ, có âm có dương, thì cái chuyện mà giữa mà nam nữ là chuyện tình thương. Có âm có dương thì nó có cái sự thu hút. Thành mình tu để mình thấy cái mình giải quyết những cái thu hút đó là mình không bị nó ảnh hưởng mình. Cái pháp tu là pháp như vậy. Cái pháp tu của ngài A Di Đà Phật, pháp tu của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, truyền để làm người xuất gia đó, là để mục tiêu là để thoát cái vòng luẩn quẩn đó. Mà hiện bây giờ ít người nói như vậy đó, tại vì nói mà làm không được á thì nó sẽ lũng củng. Nghe rõ ràng không? Mình xuất gia, mình tìm, mình học một cái pháp mà nó có thể giúp mình liễu cái chuyện đoạn cái tình dục. Những cái người á mà họ kể, họ đem những cái chuyện mà ông thầy này có bồ, ông thầy này có vợ, ông thầy này có con này nọ, những người đem chuyện nói người ngoài là mấy chuyện đó là không được nói, họ đang phạm giới, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là những cái người đó là phàm phu, họ chưa hiểu được cái pháp, họ đem những chuyện ra họ nói, họ rất là sai lầm. Thì họ sẽ thấy rất khó khăn mà tu hành. Tại vì cái pháp người xuất gia là cái pháp mà trước khi mà quý vị tới đó thì cần có những cái cám dỗ đó thì quý vị mới có cái cơ hội mà mình chọn cái con đường. Mình chọn nhé. Nhập lại nghe cho kỹ. Mình chọn, có người mới có quyền chọn. Mình chọn người ta hoàn tục để mình đi vào là cái chuyện tình dục, hoặc mình giữ cuộc đời người xuất gia để mình liễu cái tình dục. Là cái người mang cái áo này đó, là cái người á, nhập nhận nghe cho kỹ nè, nhập lại nghe cho kỹ nè, cái người mang cái áo này là cái người chọn là liễu cái chuyện tình dục. Hiểu chưa? Con đường mình đi là như vậy. Thì người ta nói như kệ người ta nói. Mình á, cái pháp mình tu á, là cái pháp để liễu chuyện tình dục. Mình liễu cái tình dục rồi á, mình mới có thể giúp người ta đắc vãng sanh được. Nếu không liễu tình dục được, không thể nào giúp người ta đắc vãng sanh. Thành ra đối với tôi thì cái chuyện người ta nói này nó nói là thầy này thầy với bồ bịch với là con riêng con cái vợ bé vợ lớn này, là tôi cười cái nói những cái người đó cái miệng nó ác dễ sợ nó nói như vậy thì nó phạm tội rất 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 là nặng. Nhưng đều á phải có những cái chuyện như vậy thì cái người xuất gia phải tự lựa chọn thì mình làm cái gì. Cuộc đời mình á, mình xuất gia là có một lý tưởng người xuất gia. Tại sao mang cái áo này mà mình đi làm chuyện lén lút, chuyện tình dục làm cái gì? Mỗi người tự quyết định lấy. Tại vì mình có thể lừa bịp được cái người thường thôi, nhưng nếu quý vị không thể nào lừa bịp được Phật với Bồ Tát, quý vị không thể nào lừa bịp được hộ pháp. Thành cái chuyện này là không phải cái chuyện mà một người xuất gia có thể đem ra mà nói với một người tại gia được. Cái đó không nên nói, không nên làm. Cái đó là cái chuyện ngoài thôi. Còn cái chuyện cá nhân với người tu là chuyện khác, người tu sĩ là khác. Họ phải tự quyết định lấy. Sự thật là vậy. Cái người mà còn làm cái chuyện tình dục á, là cái người đó không thể nào đủ cái sức mà giúp người khác đắc vãng sanh được. Không thể nào có được. Thành cái pháp mà cái pháp bên chánh pháp nó rõ ràng lắm. Bước đầu với quý vị á, cái đầu tiên với quý vị là phải lựa chọn là mình đi con đường nào. Mà con đường mà muốn đi mà xa đến cái độ mà muốn giúp người ta đắc vãng sanh là phải đoạn cái tình dục trước mới có thể giúp người ta được. Không có cách nào khác. Thành ra nói chuyện xa ngã gì trả lời thẳng. Thì tùy cái người đó, nếu cái người đó mà đủ định lực thì không bị sa ngã, người không đủ thiếu định lực thì sẽ sa ngã, đâu sao đâu. Đàn ông chúng tôi có 7 lần luôn. Tôi nói đùa chơi một cái thôi. Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah, okay. Khác nhau nhiều lắm. Nó khác nhiều lắm. Cái chuyện tình dục nó khó giải quyết, nó là danh vọng. Chuyện tình dục nó cực kỳ khó giải quyết. Thành bởi vậy, cái người muốn giải quyết đó phải cần có cái căn bản mới giải quyết được. Những cái người mà tu mà thiếu căn bản đó, họ làm được. Bởi vậy bên cái người xuất gia nó có cái thời gian sa di ni nó quan trọng như vậy đó. Lúc đó là lúc có thể có cái cơ hội để mà xây cái nền móng để mà sau này mà liễu cái chuyện đó. Cái người mà không có cái căn cơ, không có cái căn bản đó, sau này khó lắm. Tại ông thầy tôi là 19 năm làm sa di, gương ông trước mắt nữa, 19 năm trời. Không chịu làm tỳ kheo, 19 năm trời. Bây giờ mấy thầy, mấy cô là một năm, là một tháng là làm tỳ kheo ngay lập tức. Không thiếu cái căn bản. Không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Muốn liệu cái đó là phải trồng cái nhân. Trồng cái nhân đúng, biết cách trồng thì nó sẽ liễu được. À, cô nhập lạc con câu hỏi nữa.
Hồi nãy nghe thầy nói trường hợp của cô nhập nhãn hỏi thầy vấn đề.
Hả? Nhập nhận.
Dạ. Thầy, con nghe thầy nói là thí dụ như đủ định lực thì không sa ngã, còn những người không đủ định lực thì sẽ bị sa ngã vấn đề tình dục. Thì con theo con hiểu thì có thể sẵn con muốn hỏi thầy là phải như những người đã đắc A La Hán thì không còn bị sa ngã vấn đề đó. Phải không? Tại vì con theo con hiểu trong cái kinh á, thì con có nghe trong giảng về kinh nói là hồi A Nan á, theo hầu Phật, mặc dù là sát bên Phật nhưng chưa đắc A La Hán bị Ma Đăng Già biến rũ được. Còn một Kiền Liên á, đã đắc A La Hán cho nên liên qua sắc đến cánh dỗ không được. Có phải nha?
Đúng. Muốn mà đắc muốn đoạn cái tình dục á, đoạn cái tình dục đó thì phải đắc tới tước quả là hắn thì sẽ đoạn nó được. Thành cái vị mới hiểu hồi nãy tôi nói tại sao phải cần đoạn nó trước. Vì vậy tại vì cái người tước quả là hắn chưa có cái khả năng giúp người khác đắc vạn sanh được, vẫn còn xa không thể tưởng được, nên phải qua cái đường đó, qua cái giai đoạn đó mới làm được. Anh thắc mắc gì nữa không? Yes. Câu hỏi là có nhiều chùa khác nó làm 49 ngày. Đều không phải là cái pháp của Ngài Tiên Hóa. Tôi nói đúng. Anh thắc mắc gì khác nữa không? Yeah. Thầy
không có đây 2-3 bữa.
Nói tên luôn đi để người ta biết tên. Sao cái cô chưa muốn hỏi mấy câu hỏi khó đó. Câu hỏi nhiều đi về để con câu hỏi nhiều là còn dễ, con câu hỏi này ít mà khó. Thầy mà nói cái tên thì biết rồi, sau mấy thầy mấy cô biết tên cô thầy.
Bạch thầy, cách đây vài ngày thầy con có hỏi thầy về cái 49 ngày hay về pháp vãng sanh á. Thì thầy dạy tụi con là về cái pháp 49 ngày á thì bất cứ ở cái tuổi nào cũng nên thỉnh trước để mà triệt mấy cái người oan gia trái chủ.
Không, cái đó nó khác. Cái nó khác nhau. Cái 49 ngày là chỉ trong lúc 49 ngày thôi mới làm thôi. Tại lúc đó nó để giải quyết những cái chướng ngại trong thời gian đó. Còn cái oan gia trái chủ là khác. Cái bài vãng sanh là khác nữa. Thì bây giờ như cô còn trẻ đó, thì nên thỉnh ba vị vãng sanh cho mình. Kiếm cái chùa mà tốt đó, thỉnh ba vị vãng sanh. Thì xin lỗi để mà tạo cái phước vãng sanh cho mình. Bắt đầu tích tụ đi. Tại vì quý vị tưởng tượng như coi, quý vị nghĩ như vậy nè. Quý vị nghĩ cho coi, ở cái quả này, ở xứ này đó, chúng ta bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào một cái nền giáo dục của chúng ta. Học ra cái bằng cử nhân nó cũng tốn cả $100,000 nữa, đúng không? Quý vị nghĩ cho coi, quý vị cái người ai cũng sẵn sàng đầu tư vào cái tương lai của mình kiếp này, mà không ai chịu đầu tư vào cái tương lai cho của mình kiếp sau. Nó thiếu sự thăng, thiếu sự thăng bằng. Bởi vì quá ưu tư về cuộc đời này mà bỏ bê cái tương lai của mình, nó vô lý. Thành ra tôi bởi chúng tôi chủ trương là quý vị nên thỉnh cái bài vị vãng sanh để mà đầu tư vào cái tương lai của mình đời sau. Đợi làm cái gì? Mình làm càng sớm nên càng có nhiều phước. Nhiều phước càng dễ vãng sanh hơn. mà có nhiều phước thì cái phẩm vị nó cao hơn nữa. Càng nhiều phước thì bên kia cái phẩm vị nó càng cao, là càng sướng, càng tu càng lệ, càng thành Phật hơn nữa. Tôi vẫn hiểu tại sao cái người, con người là cái người biết pháp môn tịnh độ, tu niệm Phật mà không chịu đo đầu tư cho tương lai của mình. Cái đó tôi không hiểu được. Tôi không hiểu được tại sao không chịu làm như vậy. Nên mình bỏ biết bao nhiêu cái tài sản của mình để đầu tư vào cái cuộc đời này thôi. Rồi khi mình chết á, mất hết, không còn gì hết á. Trong đó mà quý vị đầu tư vào cái bài vị vãng sanh á, nó đi với quý vị, nó đi theo, nó đi cặp quý vị đời đời kiếp kiếp. Thành cái pháp môn tịnh độ bây giờ người ta tu, tôi thấy nó có nhiều cái sơ khuyết dễ sợ. Ai thắc mắc gì nữa không?
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thưa thầy, con đọc rải rác trong kinh sách thì có chỗ nói rằng cái niệm sau cùng là cái niệm dẫn mình đi thọ sanh. Có chỗ thì nói rằng phải trải qua 49 ngày thì mới quyết định đi về đâu. Xin thầy giải thích cho chúng con.
Khó mà nói chuyện này, nó có nhiều cái đúng như vậy, là cái tư tưởng mà cuối cùng mà quý vị trước khi quý vị tắt thở đó, trước khi mà quý vị chết đó, cái tư tưởng cuối cùng đó là nó mở cửa cho cái thân sau này. Đang mở cửa và cái cõi mình sắp sanh vào, mình sắp lấy cái thân. Đó là đúng. Đúng là nó mở cửa để mình bước vào cái cõi đó, lấy cái thân đó, lấy cái thân làm con người, hoặc lấy thân làm trời, hoặc lấy thân làm con súc sinh. Nhưng đều, quý vị vẫn còn cái cơ hội 49 ngày nữa. Phần lớn chúng ta vẫn còn, đa số nha, vẫn có cái cơ hội là có một thời gian 49 ngày để mà có thể giúp đỡ. Hai cái đều đúng hết. Thành hai cái đều đúng, tại sao? Chẳng hạn như những cái người mà không có biết cái pháp 49 ngày á, thì trong thời gian 49 ngày á, thì vì mở cửa đó rồi á, thì phần lớn hoặc là vào cái cửa đó hoặc là tuột xuống. Tại thời gian 49 ngày ta không có pháp, thời gian này gia đình thân nhân họ không có, nên họ hại, họ uống rượu rồi giết heo, mổ heo, giết vịt rồi bẻ cổ gà để mà giúp đỡ cái người chết, thì họ bị đọa vì cái đó. Cái cửa bao giờ nó mở đều vì cái nghiệp nó nặng thêm, nó tuột xuống nữa. Phần lớn là chuyện xảy ra như vậy. Tại vì họ không có cái 49 ngày. Còn người Á Đông mình hên, mình có cái pháp 49 ngày. Tại mặc dù cái phong tục là nó vẫn hơi, nó hơi mê tín dị đoan một tí. Nhưng là ít nhất trong cái thời gian đó, họ tới một cái người tài gia hoặc cái người tu sĩ mà nhờ tụng kinh này nọ, tới nó tạo phước, tới có thể giúp thăng lên một tí. Thì nó có ảnh hưởng đấy, có ảnh hưởng tốt. Hai cái đó đều đúng hết. Thời gian nó khác nhau thôi. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Dạ. Ai nói là phải tu thập thiện mới là đắc được vãng sanh? Ai nói vậy? Cô Phước Từ, ai nói vậy? Cô nói phải không? Ai sao kỳ vậy? Ai nói cô gì kỳ vậy? Ai tuyên truyền cái lời đồn vậy đó? Ai nói là mình phải tu 10 thập thiện mới đắc được vãng sanh? Ai đồn vậy? Ai đọc vậy nào? Phải không? Chắc thấy cô nhập lai cô nhớ lộn hả? Đúng rồi, nhưng đâu nói về vãng sanh đâu, cái thập thiện, cái pháp thập thiện là cái pháp để sinh lên quả trời. Muốn lên sinh quả trời là phải tu thập thiện. Cái vãng sanh là cái pháp, không phải thập thiện đâu. Tôi thắc mắc tại sao có những, tại vì bây giờ sách nó nhiều quá mà thầy già thì không có thì giờ thầy đọc hết nữa, thành thầy khiêm tốn, thầy không dám nói, thầy biết hết, không dám, chưa đọc sách sao nó biết được. Thành ra mình cẩn thận mình hỏi, ủa tại sao người nào nói để mình coi, thì ai đồn những cái lời nói, cái người đồn là cái loại người nào để mình tin được hay không tin chứ. Chứ không phải người ta nói mình tin được, đúng không? Coi thử cái mặt người ta ra sao mình có thể mình tin được cái lời nói người ta chứ. Đâu phải người ta nói mình tin được đâu. Đâu có dễ dàng nha. Thành ra đọc cuốn sách là hỏi người biên sách là ai. Đâu phải ta nói là mình tin được đâu. Kệ người ta chứ. Tụi gầm mờ nói làm sao mình tin làm cái gì. Đó. Trả lời thẳng. Theo cái cô một chữ một hỏi khó đó, là cô nói đúng là cái tập thiện để sanh lên quả trời chứ không phải để vãng sanh. Thành ra nếu mà nhập lai muốn vãng sanh thì từ từ sẽ được vãng sanh, đừng có lo. Không cần tu tập thiện đâu, phải tu pháp hay hơn mới vãng sanh được nha. Tập thiện sao vãng sanh được, giỡn hoài. Thành gửi cái email tôi đâu thèm trả lời đó. Hỏi tầm bậy ai trả lời chi cho mệt. Không có đâu. Mình tu pháp mà tại sao đi tu pháp thập thiện làm cái gì? Giỡn thôi. Pháp phải cao hơn thập thiện, tôi mới tu thập thiện. Thập thiện thấp quá, không tu. Ông trời làm cái gì? Vậy khoai trả lời email luôn ha. Ok. Không có đâu. Cái thập thiện nó tạo thêm cái nhân duyên được vãng sanh thôi, chứ còn thì nó không phải có, không phải cái động cơ để được vãng sanh. Theo tôi hiểu đó. Để nhiều khi có người khác, người thầy nổi tiếng hơn biên sách nói khác tôi thì quý vị cứ theo họ mà tin không sao hết. Tôi là tôi không tin nhưng mà. Ai thắc mắc gì khác nữa không? À, tôi sửa lưng ông này thì tại vì ông là tội lắm, ông có cái tâm là muốn giúp người, giúp đời. Ông tới đây với tôi là gần 2 năm rồi mà cứ nhất định là muốn học cái pháp để mà muốn ra giúp đời, giúp người. Mà tôi cứ mắng hoài, tôi nói ông đâu có sức mà giúp người được, cứ đòi giúp hoài. Ngày tôi mới giảng cho ông biết là ông, khi mà ông cái tâm mà chấp vào cái giúp như vậy thì thiếu cái sáng suốt. Mình muốn giúp người ta mà người ta không có đủ cái phước mà được giúp thì mình giúp đâu có được đó. Phải nhìn tới một cái tổng quát, nhìn cái rộng hơn mình có cái hiệu quả được. Tôi không nói là mình từ bỏ ai hết, nhưng điều mình không cần chấp với chuyện giúp người ta. Người ta giúp được thì mình giúp. Không được thôi, mình không sao hết. Còn này nhất định phải giúp cho được. Ông phải cứu được người này, phải cứu được người kia. Tôi đâu có đâu. Thời này nhiều khi mình muốn cứu mà người ta không đủ phước, không có đủ duyên với mình cứu cũng không được, cũng vậy thôi. Mình vẫn giúp người ta như thường, nhưng đều giúp tới đâu hay tới đó thôi, chứ không phải là mình. Cái ông này là cái khác biệt, ông này với là cái thế gian pháp này là họ nghĩ là họ có một cái lý tưởng, họ muốn giúp đời, giúp người. Thì họ nói là phải làm hết mọi cách để mình giúp. Không có đâu. Mình hết sức mọi cách nhưng đều mình không chấp vào cái giúp đó. Giúp được thì giúp, sẽ cố gắng giúp thôi, chứ còn giúp được cũng sao hết, mình vẫn cố gắng như thường. Không bị kẹt cái giờ này. Ai muốn hỏi gì nữa hết?
Con bạch thầy ạ. Xin cho con câu hỏi là có một số người từ trước giờ không có biết niệm Phật đó này, mà sau khi họ bị một cái căn bệnh mà rất là nặng á, thì họ bắt đầu họ niệm Phật. Thí dụ như họ bị bệnh ung thư, thì sau đó họ có nhiều người tới khuyên niệm Phật, thì sau đó họ niệm Phật được 6 tháng hoặc 1 năm á, thì sau đó thì họ chết. Sau đó chết, sau khi chết đó thì họ mang đi thiêu. Thì thiêu ra thì có nhiều người nói là mấy cái xương đó là xá lợi. Thầy giảng cho con biết là đó có phải là xá lợi không, hay là cái xương đó màu nó xanh màu mà sau thời gian rất là ngắn mà lại có xá lợi. Con chỉ thắc mắc là vậy. Gì là con?
Tôi đâu biết. À, tôi không biết. Tôi đâu có thấy, sao tôi dám nói. À, thầy giúp cô quyết định ha, cái xá lợi không xá lợi hết. Cái xá lời là đâu phải là cần bản sanh mới xá lời, nó có liên quan tới bản sanh hết. Cái xá lời mà nó có là tại cái người này có cái sống cuộc đời đạo đức. Cái xá lời là cái phản ảnh cái đời sống đạo đức của họ. Cái người mà sống tu hành đó, mà có cần có đạo đức đó, thì có nhiều xá lời. Chẳng như ngài Thiên Hóa, khi mà ngài qua đời ngài có cả mấy ngàn cái xá lời luôn. Người suốt đời sống là rất là đạo đức.
Chứ không cần thầy niệm Phật nó có xá lời anh thầy.
À, không cần. Họ cần giữ giới thanh tịnh, họ có xá lợi. Họ có làm những cái công chuyện đạo đức thì họ sẽ có xá lợi.
Và những người này trước giờ họ vẫn ăn mặn, họ không có ăn chay thì, nhưng mà cũng không biết niệm Phật không gì, nhưng mà sau khi bị một cơn bệnh nặng họ mới bắt đầu họ biết niệm Phật, chừng thời gian ngắn có 6 tháng hay là 5. Rồi ăn chay, họ không ăn chay, họ ăn mặn rồi uống rượu này kia thầy. Mà sau khi chết rồi mang đi thiêu xong lại có sáu lợi. Rượu nữa thầy.
Được mấy hộp? Có đếm không?
Thế mà con coi cái video tape ấy, mấy cái video mà họ để là niệm Phật vãng sanh của một số người, họ niệm Phật vãng sanh bây giờ nhiều lắm thầy. Có thấy sáu lợi đâu mà nhiều á.
Thì hỏi cái người quay video sao hỏi tôi làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Chuyện hoang đường. Niệm Phật mà sao mà vãng sanh? Làm sao có xá lợi được? Tôi niệm Phật cả đời mà tôi chắc chắn tôi chết không có xá lợi nào hết á. Nói trước rồi đó. Đừng có tìm xá lợi thầy. Thầy không có xá lợi gì hết á. Niệm Phật cả đời không có xá lợi gì đâu, cam đoan vậy đó. Không có. Niệm Phật cả đời không có đâu. Mấy người ăn uống ăn thịt heo, uống rượu với là đi đánh bạc nó có xá lợi. Có chứ. Thì đương nhiên. Chưa trễ không sao hết á. Chuyện hoác đường nó chuyện tôi bậy. Ông hỏi tôi mới xá lời là cái gì, tôi nói tôi không biết, đừng có hỏi tôi bậy. Nói nhiều tụi mấy tụi khao hồng gia nó điên phải không? Nó khùng cái nơi rồi, nói gì thêm cho nó khùng thêm mệt tội nghiệp. Để tôi yên thân, tôi tu không cần nó tới nó lấy cái dũa nó khoa mà cái lỗ cái thân mình qua thì mình có sao lợi mình ở trong nữa là sao. Tôi nhớ mấy cái chuyện mà mấy cái ông thầy Tây Tạng mà đọc sách Tây Tạng, mấy thầy Tây Tạng hợp tác mấy khoa học gia đó, họ vào mấy cái máy rồi họ đọc cái scan cái óc của mình đó. Please tâm bay chuyện nào tâm bay. Tôi nó scan cả 10 triệu năm nó cũng hiểu nổi nữa. Tâm bậy, làm chuyện tâm bậy không? Làm như vậy là làm cho họ lạc đường. Người thức gia mới làm cái chuyện đó. Dẫn nó đi lạc đường, tâm bậy. Rồi bây giờ nó gặp tôi, nó đè xuống, nó đòi scan cái đầu tôi. Ừ, phải tôi. Nó đòi scan cái đầu cái cô kia.
Rồi tao đầu tao đẹp thì đòi scan. Lãng vô duyên lãng xe.
Ai còn thắc mắc gì nữa? Còn có 5 phút nữa thôi đó. Yeah, vậy là có chuyện kể không? Cái cô này mỗi lần mà nghe giảng pháp về đọc internet nghiên cứu cái có chuyện gì mà ngày nay em giảng được kinh Kim Cang, có chuyện gì liên quan kinh Kim Cang là không, để mà tới kể cho thầy nghe. Cô này thích nhá, thích lắm. Thích nói pháp vậy sợ. Muốn nói pháp á là phải cạo cái đầu.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, trường hợp cũng như là người ta mất hết, đã mất 40 năm rồi, khi mà lấy cốt lên á thì cả cái thân người còn y nguyên chưa có rã. Thứ nhất, cái thứ hai là khi mà thiêu á thì thiêu nhiều hơn người khác, cũng như là đổ dầu gấp 3-4 lần hơn người khác, nó mới từ từ mới chịu tan. Rồi cuối cùng thì cái trái tim không có tan. Đổ bao nhiêu cũng còn hoài.
Đừng không nghe đàn bà.
Cái đó không biết cái gì.
Đừng không nghe đàn bà.
Đàn ông.
Người đa tình quá ha. Bao nhiêu bộ? Bao nhiêu bộ? Sao? Câu hỏi là sao?
Không, thì mất lúc 68 tuổi mà 40 năm sau mới bóc mộ lấy cốt ở Việt Nam đó thầy. Thì cho lấy cốt ra thì cả người còn nguyên.
Người tại gia hả? Người tại gia hả?
À dạ, ông ngoại con. Ông ngoại con thì làm thầy thuốc.
Thì chắc là uống thuốc đi, khi ông chết uống thuốc cái gì đó. Dễ này dễ quá. Mình đoán chắc ăn. Ông uống thuốc để ông ngâm cái tim ông lại. Để ông còn nhớ những người tình nhân của ông á. Tại sao? Thắc mắc gì nữa?
Không, thấy lạ cái tim đốt quả.
Sao tôi biết được? Tao nói chuyện tầm phào sao tôi biết được? Tôi là người thầy tu sao tôi nói chuyện mấy cái ngày hôm qua mấy cái bà nhà thương bà đi rồi chứ bà nhảy bà hỏi là chết. Tối nay không có thì giờ. Tôi chịu, tôi thầy không biết tại sao nữa, đừng có hỏi mấy chuyện đó. Hỏi mày chuyện toàn trên trời dưới đất không à? Đã nói chuyện tình độ mà sao nói chuyện có người mà tình mới đa tình mới lại bồ bịch, sao có chuyện ấy đi kỳ cục vậy hả? Ai thắc mắc gì nữa không? Còn 2 phút nữa.
Bạch thầy, con có
cố gắng lên ngày chưa hỏi câu nào khó hết đó.
Được biết là khi mà mình tụng kinh Địa Tạng á thầy, thì trước khi tụng không nên tụng chú Đại Bi hả? Con không biết điều đó có đúng không? Tại vì con có nghe một cái thầy giảng.
Quay DVD ở đâu vậy?
Không, con nghe trả lời câu hỏi á thầy. Vấn đáp câu hỏi á, thì có mọi người hỏi thì một thầy trả lời là không có tụng, mà khi mà tụng kinh Địa Tạng á thì không có nên tụng chú Đại Bi. Tại vì nếu tụng chú Đại Bi á thì cõi âm họ không có nghe được. Họ không có đến nghe được kinh Địa Tạng. Với lại bởi vậy nên trong cái cuốn kinh Địa Tạng á, phần trước không có cái bài chú Đại Bi. Lý do là như vậy. Nên con thắc mắc, con hỏi bậc thầy chỉ dạy.
Thầy nào nói? Thầy nào? Thầy người Tàu hay là người Việt Nam? Người Tàu hay là người Việt Nam? Việt Nam hả? Ở Việt Nam là ở đây. Ở đây hả? Nghe tới đó mà hỏi thầy. Không có đâu, tầm bậy. Làm nhiều có cái chuyện đó. Cái viên tụng chú Đà Bi nó rất rất có cái công ích, cái công lao rất lớn cho mấy cái quải âm. Không cần phải sợ. Chú đã biên một pháp rất đặc biệt mà nó không có hại cho cái người quái âm. Cái pháp nó tuyệt vời, không hại ai hết. Cái thú chú nó nghiêm là nguy hiểm. Thành ra cái nói mà đừng tụng chú Đại Bi trước khi mà tụng kinh Địa Tạng là tôi không đồng ý. Bây giờ nói rộng lên tiếng nha. Tại vì nghe pháp, cái đầu tiên quý vị phải nên tự hỏi đó, cái pháp nó từ đâu đến. Mình đi học đó, mình đọc cuốn sách đó, mua cuốn sách trong nhà sách đó, mình coi thử cái ông này là cái bằng nó từ đâu ra, ông đã làm gì rồi mình mới tin được chứ, phải không? Chẳng như người này là khoa học gia, đã tốt nghiệp ở trường MIT mà biên sách thì mình thấy có giá trị, đúng không? Còn ông này đâu phải nói mình tin được đâu. Cẩn thận. À, tôi lịch sự lắm đó nha. Đừng có đọc đồ tâm bậy. Tại vì quý vị không biết, quý vị đọc cái chuyện tâm bậy như vậy. Chủ trương tôi đó, khi tôi học pháp đó, là tôi không tìm cái số lượng. Tôi chỉ nhai lui nhai tới thôi. Quý vị lúc mà tôi học pháp đó, khổ hơn quý vị nhiều. Là tại vì thời tôi học pháp cách đây 20 năm đó, thì không có sách tiếng Anh. Tiếng Việt đọc thì không hiểu danh từ tiếng Việt. Lúc đó mà nếu như tôi biết đọc sách như cái cô Vicky đó, mà cô đọc biết bao nhiêu sách tiếng Việt và những cái kinh tiếng Việt mà mẹ cô đưa cho cổ đó, thì là tôi hư chuyện hết rồi. Hồi đó không đủ sách để mà đọc. Thành tôi có, lúc mà có thì giờ tôi chỉ nhai lưu nhai tới một số sách thôi. Tôi nhai lưu nhai tới cuốn sách của Ngài Tiêu Hóa thôi, tại không có sách nào khác nữa hết đó. Mình xui như vậy đó. Mà thiệt là nó hên không thể tưởng được. Rồi sau này tôi mới khi mà có thì giờ tu rồi đó, nghiên cứu thêm rồi đó, bắt đầu đọc những sách khác mà thấy sách khác sai. Thành lúc mà đọc sách phải cẩn thận là có thử cái gốc của cái pháp này nó từ đâu. Cái pháp nó đúng á thì nó cho mình cái hiểu biết, cái nhìn nó đúng. Còn pháp nó sai á, nó đi mà lạc đường loạn sang ngồi hết. Nó đi trên, nó nói nó tầm bậy tầm bạ, nó trên trời dưới đất không à. Mình không biết. Quý vị là không có thể nào phân biệt giữa cái chính với cái quấy, cái sai. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Đọc sách, đọc kinh á, phải chọn cái gốc của kinh là cái gì. Đừng nghĩ là ông thầy mặc cái áo cà sa có nghĩa là ông nói gì có thể tin được. Đâu có được. Hỏi cái gốc pháp ông từ đâu ra. Đồng ý không? Chứ người ta đừng người thế gian như quý vị. Quý vị để ý cái chuyện này. Tôi thấy cái chuyện này nó sai lầm lắm. Không phải là cái người mà họ thượng tòa quý vị có thể tin được. Hệ thống là sai lầm. Tin là tin pháp, mà tin cái lon. Hiểu chưa? Cái pháp đúng mới tin được. Chứ người ta mang lon làm tầm bậy tầm bạ cũng chừng nó thôi à. Đồng ý không? Cẩn thận chứ, đừng có đọc tầm bậy, đừng qua DVD tầm bậy, tới hỏi thầy cũng chịu thôi. Lúc mà học pháp á, rất rất là bảo thủ, đừng ham học nhiều, đừng ham học mới. Quý vị biết không, học pháp là học chọn cái chánh pháp, xong học nhai tới nhai lui hoài à. Để làm cái gì? Để trồng cái chủng tử, sau này mới hiểu. Không phải như thế gian pháp đâu, quý vị phải cần biết đọc nhiều sách, phải cần đọc có nhiều, biết cái nhiều cái chữ, nhiều cái giáo lý mới là xứng đáng thì giờ của mình không có đâu. Cái pháp xuất thế nó hoàn toàn nó ngược lại. Cái pháp xuất thế nó dễ sợ, nó sâu, dễ sợ lắm. Thì bây giờ nhai lui hoài. Rồi từ từ sẽ hiểu. Bớt coi mấy chuyện tầm bậy đi. Tại vì nó tạo sự hoang mang của tâm của mình đó. như đọc như vậy, hoặc cái này đúng, cái này sai, cái này như là cái này ra sao, tại sao nó có cái sự mâu thuẫn với nhau nhiều quá. Có nghĩa là cái gốc, cái nguồn gốc của cái pháp nó sai. Ta bớt cái không cần thiết. Cuộc đời nó giản dị, nó dễ, nó thoải mái hơn nhiều. Chào về đốt DVD hả? Ai còn thắc mắc gì nữa không? Ngày mai là nói chuyện kinh kim cang. Ai có câu hỏi cuối cùng về tình độ? Đừng mắc cỡ, hỏi đại đi. Mai về rồi, mốt về rồi. Mà hỏi cho mình nhưng mà
câu hỏi này thật ra là cũng không phải quan trọng, mà thấy con già thì con xin hỏi. Thì con nghĩ cái phương hướng đó là chỉ là tương đối thôi. Thì tại sao mình lại chú trọng Đông Phương với Tây Phương? Hay là nói như vậy để phân biệt là hai cõi khác nhau? Hay là có lý do nào khác không thưa thầy?
Tại trong cái vũ trụ, trong cái pháp giới đó, thì mỗi cái thế giới nó có một cái vị trí của nó. Thật sự nó có cái vị trí. Cái, tại vì chúng ta đó, chưa mở được cái con mắt thành không thấy được cái đó. Đức Phật Ngài thấy được cái chuyện đó. Khi quý vị mở được cái Phật nhãn, quý vị sẽ thấy được cái chuyện này. Mở thấy hết tất cả những cái quả thế giới. Thì Phật mới nói là cái quả cực lạc á, quả ta bà đó ở đây. Thì Đức Phật mới nói là cái quả ta bà chúng ta đó, nó nằm ở cái tầng thứ 13 của cái hoa tạng, hoa cạn chủng tử giới gì đó, tôi không quên cái tên rồi. Thì cái tầng 13 đó thì nó có cái quả ta bà, rồi cái phía tây đó thì nó có Tây Phương Cực Lạc. Thì nó thật sự nó ở phía tây đối với cái quả ta bà này. Ý nghĩa là vậy đó. Thành ra khi mình nói chuyện tại con người mình á, mình chấp vào cái vị trí, mình vẫn còn kẹt vào cái không gian. Thành ra Đức Phật lúc mà nói pháp phải nói và giảng pháp về cái phương diện mà chúng ta có thể hiểu được, để phát được cái lòng tin theo cái hiểu biết eo hẹp của chúng ta. Nên thực sự nó có cái hướng có ý nghĩa đối với con người mà nghe.
Thôi tối nay nói đủ rồi.